This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ năm cách 2 tuần một lần. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị đã vẫn giữ làn sóng của 1600 AM. Và bây giờ thì Thu Nga xin được trở lại với quý vị cùng với bác sĩ Trần Ngọc Thuần về chương trình kiến thức và tin tức y khoa. Vâng, xin chào bác sĩ Trần Văn Thuần. Và vừa rồi thì quý vị cũng đã thưởng thức nhạc phẩm Sài Gòn Còn Đó, Niềm Đau qua giọng ca của anh Tuấn, và người mà sáng tác đó là nhạc sĩ Hoàng Sa và Lê Đức Phong. Xin chào bác sĩ Trần Văn Thuần ạ.
Dạ vâng, trước hết xin chào mừng chị trở lại sau một kỳ vắng mặt, nhớ cái giọng nói của chị. Vâng, rất là vui, nghe chị, giọng cười của chị rất là vui. Vâng, là cảm ơn đã để cho cái phát cái bài Sài Gòn Còn Đó Niềm Đau thì sẽ tháng 4 rồi đó chị Thu Nga.
Và
nếu mà nghĩ lại 39 năm, gần 39 năm về trước, đây là cũng có thể nói 39 năm về trước vào là 3-4 tây tháng 4 đó. Không biết cái lúc đó anh chị ở đâu, còn tôi thì lúc đó đang ở dưới Cao Lãnh. Mà cho tới đầu tháng 4 thì trong miền Nam chắc chị cũng biết rất là yên ổn. Mặc dù ngoài Ba Mê Thuộc rồi Đà Nẵng rồi nó suốt lần lần vô, nhưng mà kỹ là không bao giờ mình mất cái vùng 4 cả. Dưới đó thật yên ổn. Những cái ngày đó tôi vẫn còn làm việc như thường, cũng tưởng là dù cho nó lớn mất ở ngoài thì mình cũng còn một cái chỗ để mà mình từ đó mình giữ và mình trở lại thì ai giờ mấy tuần sau thì tiêu thôi. Thì mình nhắc cái chuyện đó cũng rất là buồn, chuyện đó rất là nhiều kỷ niệm, có thể bỏ hôm nào nó có dịp sẽ kể những kỷ niệm đó. Tại bây giờ cái thì giờ của chương trình nó cũng ít, cho nên không có dám làm mất thì giờ nhiều của các khán giả của là 1600 em ở Đà Lạt. Vâng, thành ra cũng chúng ta cũng phải nói chuyện để gác cái chuyện kia và nói cái chuyện cái nhiệm vụ của tôi cũng như là của chị để host chương trình này đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, nhưng mà không thể nào mà không nhắc lại được. Đúng như vậy bác sĩ, đầu tháng 4 thì ở tại Việt Nam lúc thời bây giờ thì rất là khủng khiếp. Chúng ta mất cao nguyên, rồi chúng ta mất những cái tỉnh miền Trung, rồi lần lần và đi xuống những vùng khác. Thì lúc đó là ngày 29 và ngày 30 thì Thu Nga đang lên đênh ở trên biển cả 7 ngày 7 đêm mới đến được Philippines. Nhưng mà chúng ta sẽ dành một cái buổi nào đó để mà chúng ta nói lại những cái chuyện này. Không phải chúng tôi ôn lại cái quá khứ để mà tiếc cái thời vàng son, nhưng mà đó là kỷ niệm của mỗi đời người. Và cái bản nhạc mà của nhạc sĩ Hoàng Sa mà sáng tác đó, bây giờ đi ở trong Sài Gòn giống như là đi, tuy rằng mình đi ở trong cái quê hương của mình, nhưng mà giống như là đi vào một vùng thành phố rất là xa lạ. Vâng, nhưng mà chúng ta sẽ trở lại cái phần này trong một chương trình nào đó. Và bây giờ trở lại với phần tin tức y khoa thì thưa bác sĩ Thuần, sao mà dạo này thấy người ta bị heart attack nhiều lắm bác sĩ, và không biết cái việc mà làm sao mà cho bệnh nhân biết được là mình đang bị, sẽ bị cái heart attack thưa bác sĩ?
Vâng, thưa chị đó, thì chị nói đúng là bây giờ cái bệnh mà tức là cái chuyện mình gọi là unpredictable, tức là không có thể đoán trước được. Nó từ trước cho tới giờ đó, giờ này thì ở Mỹ chúng ta nghe nhiều người ra đi một cách rất là đột ngột, vì người ta không biết trước được, là vì như là tôi có thể nói một vài lần đó, cho tới giờ này những cái người mà thí dụ như lấy cái thí dụ ông Clinton, ông làm tổng thống, nghĩa là sẽ thử các chuyên viên nổi lỗi lạc nhất của Mỹ để lo cho sức khỏe cho ông á. Thì lúc mà ông hết cái làm cái chương trình đó đấy thì hết làm tổng thống thì ông rời về thì họ đã coi ông rất là khỏe mạnh. Vậy là có mấy tháng sau là ông thì tắc may mà ông ấy ở gần mình vườn về đi tới kịp thời, cho nên giờ này ông ấy còn tiếp tục mà đi để mà kiếm tiền bằng cách mặt trường đấy. Thì một lần nói tới mấy trăm ngàn, rồi bây giờ còn có bà Hillary có thể là ứng cử viên tổng thống nữa. Thì nói cái gì, thấy rằng cái bệnh heart attack cho tới giờ này đó chưa biết làm sao mà đoán trước được. Những cái người có nhiều người khỏe mạnh, mọi thứ đều bình thường, cao máu cũng bình thường, mỡ cũng cao lắm, là tự nhiên bị đột ngột. Nhưng mà có tin rất là mừng là ở bên Thụy Điển đó, Sweden đó, thì nó đã có làm một cái test, nó làm cái test thử máu cộng với làm cái đo cái EKG, để mà có thể biết. Và nó nói rằng theo những cái sự thống kê nó nói thì có thể cái việc này có thể đến 99% là nó chính xác, là để nó nói rằng cái người nào từ người mà vô trong bệnh viện đó thì thấy mà đau nhói tim có cái gì thì vô bệnh viện liền, thì vô trong đó rồi họ từ trước giờ họ phải giữ cái thời gian lâu hơn để khoi để tìm cái này cái khác, làm nhiều việc lắm, có thể vào thông tim soi tim và gì đó rất là tốn kém mà nằm rất là lâu. Thì bây giờ ở bên Thụy Điển nó đã làm một cái test, nó nghĩ rằng cái thở máu, cái chất mà nó thử máu trong đó, nó tìm một cái chất kêu là troponin để nó coi thì có cái chất đó hay không, và coi cái gì nếu mà không có gì cả thì có thể cho về. Cái test này rất là chính xác. Đó là những người thường thường mà mỗi khi mà sợ mình bác tắc là phải vô nhà thương để làm như vậy, ở lại rất lâu, rất là tốn kém nữa. Và có thể để mà quyết định được thì trong cái test này nó làm tới 9.000 bệnh nhân. Một cái họ lấy những cái 9.000 người đó đó, mà cũng nó có về bệnh tim đó, một cái tiền sử về bệnh tim đó, họ thử máu và coi cái điện tâm động ký đó, EKG, thì họ có thể cho những người đó về, và họ trong 9.000 người đó đó họ thử thì kết quả rồi thì chỉ có 15 người, tức là một cái phần rất là nhỏ, 15 người mà trong 9.000 người thì có thể thì thấy số rất là nhỏ, những người đó mới bị cái hãm tắc trong một cái thời gian 1-2 tháng sắp tới. Cái chuyện này đó, cái vấn đề mà bị nghi mà có hãm tắc đó, thì hàng năm đó nó làm cho người ta, nếu mà cái test này mà nó được mà có chính xác như vậy đó, thì nó sẽ làm cho người ta không có phải nhập viện nhiều và tránh đỡ nhiều. Nhưng mà cái test này nó là làm ở bên Thụy Điển, và cái bài viết này nó được đăng ở trong cái báo Journal of American College of Cardiology mới Chủ nhật tuần trước mà thôi à. Nghĩa là cách đây không có đầy một tuần đăng trên tờ báo đó đó. Nhưng mà có một điều đó là cái này là ở Mỹ chưa có áp dụng được, chỉ có những xứ ở bên Âu Châu, nhất là bên Thụy Điển đó, bên Canada, bên Á Châu họ có bắt đầu, nhưng mà bên Mỹ thì nó chưa được áp dụng. Thì quý vị cũng biết là Mỹ rất là cẩn thận cái việc về thuốc men, vì có cơ quan FDA nó phải công nhận trước khi thì mới có thể cái gì có thể mới để xúc tiến được đó. Thì ngay tại Mỹ này đó, mỗi năm là có 15 triệu người bị vô nhà thương là tại vì tức ngực. Thì khi nào tức ngực cũng sợ là cái bị hạt tắc, đi vô cái emergency room. Và mà nhiều khi cái chuyện mà tức ngực đó thì quý cũng biết là nhiều khi mình lo lắng quá nhiều mình cũng thấy tức ngực, hay là mình ăn không tiêu đó. Đó, nó tại vì nó tức ngực thì nó nằm phía trước, mà không tiêu là cái bao tử nó còn phía trước, cho nên nhiều khi thấy cái không có tiêu nó cũng nằm ngược ở trước, người ta cũng tưởng là tim, cho nên cũng phải vô nhà thương. Và những cái khi mà vô nhà thương thì nó sẽ làm nhiều việc nữa, để nó thử nghiệm nữa. Mà khi vào nhà thương, quý vị cũng nên biết rằng vào nhà thương đó thì rất là, dĩ nhiên là trong những trường hợp đó rất là đắt tiền. Quý thính giả thì tôi nghe cũng biết là vô nằm nhà thương 1 ngày 2 ngày cũng là có thể đi về có cái bill mấy chục ngàn, nếu mà chúng ta có bảo hiểm, rất là đắt tiền. Và ngoài ra còn có một cái risk mà cũng một cái sự risky khi mình vô nhà thương, là thưa quý thính giả với thưa chị Thu Nga, là vào nhà thương thì có thể mình phải vô trong đó là một cái nơi có rất là nhiều đủ loại vi trùng, mình có thể lây những cái bệnh trong đó ở trong đó nữa, cho nên cái lúc mà vô nhà thương là một sự thật là bất đắc dĩ, mà tránh mà không vô được thì rất là tốt. Thì những cái người trường hợp mà những cái người mà vô về cái hạt tắc đó thì chỉ người ta tính ra chỉ có độ vào khoảng 2% là có thể bị có liên hệ đến bệnh tim mà thôi, chứ còn 98% kia là do những cái vấn đề khác. mà người ta cứ thấy sợ nguy cái nặng ngực, tức ngực gì đó, rồi cái tức ngực đó nó lại nó làm lên đau ở phía bên phía bên tay trái và nó xuống về phía bên trái thì người ta phải vào nhà thương liền. Và bây giờ nếu mà cái thuốc đó, cái test mà thử máu đó đó, thì nếu mà cái thử chất kêu là tôi nói là troponin đó, thì trong máu nó có chất đó, rồi một cái có cái chất đó mà nó khí ở trong máu đó, thì chứng tỏ là cái tim nó đã bị ảnh hưởng, nghĩa là mấy cái muscle của tim, mấy cái bắp thịt của tim nó bị thiếu máu, tức là thiếu máu, tức là thiếu dưỡng khí, thì nó sẽ tiết ra cái chất troponin đó, và khi người ta đo được cái đó thì người ta biết đã có ảnh hưởng tới tim. Cho nên chúng ta rất là hy vọng, không biết khi nào trong một thời gian sắp tới, nếu mà có những tin tức được như vậy mà áp dụng cho FDA bên này, thì chúng ta sẽ được tránh rất là nhiều cái trường hợp mà bị hát tắc ra thế. Chị Thu Nga cũng mong như vậy đó.
Cũng mong như vậy, tại vì heart attack là coi như là silent killer. Nếu mà có khi mà nó giết chúng ta một cách bất ngờ mà từ từ, mà nếu mà có cái phương pháp đó thì tốt quá. Và người ta nói là bất cứ một cái bệnh hoạn gì cũng nên đi tập thể dục. Nhưng mà bây giờ đã thấy cái đề tài ngày hôm nay, có một đề tài của bác sĩ nói rằng chạy bộ quá nhiều cũng không tốt, phải không thưa bác sĩ? Chạy bộ là tập thể thao mà sao không tốt?
Dạ vâng, thưa đúng, thì cái này rồi, chạy bộ một cách quá nhiều. Trường hợp này nó nói với cái, cũng xin nói là cái bài báo này cũng mới, cái tài liệu này cũng mới có độ 3-4 ngày mà thôi. Trên đó nó rằng nếu người ta chạy bộ đó 15 một tuần lễ, tức là một tuần thì là mấy ngày, 7 ngày, thì một ngày mình chạy độ 2-3 mai, nghĩa là thường thường thì họ nói là một ngày mình tập thể dục độ 5 ngày, 2 ngày mình nghỉ cũng được. Thì bây giờ chạy bộ một trong một tuần lễ mà mình chạy được 15 mai thì rất là tốt cho cái tim. Như vậy đó, thì là trong một cái tuần lễ mình có thể chạy bộ như vậy. Nhưng mà nếu người ta chạy mỗi tuần đó thay vì 15 mai mà sẽ chạy tới 45 mai thì có tốt hay không? Thì người ta làm một cái sự nghiên cứu, người ta thấy rằng nếu mà chạy nhiều như vậy nó không có tốt, là tại vì cái sự nghiên cứu nó nói là nếu mà chúng ta chạy một cái khoảng thời gian thật dài và nhiều năm đó, thì có thể ảnh hưởng ngược lại tới cái sức khỏe của chúng ta. Đây là những cái người họ đã nghiên cứu cho những cái người mà chạy marathon đó, thì chị Thu Nga, quý thính giả, là những người họ chạy rất người, chắc chị Thu Nga thì quý vị cũng nghe là có nhiều người, với lại người Việt Nam chúng ta, riêng cá nhân chúng tôi có rất là nhiều người bạn mỗi năm họ tất cả những cái marathon ở đâu họ cũng đi đến hết, có người đi qua bên lên New York để chạy, qua Paris để chạy, qua bên London để chạy, những người mà có khả năng mà họ nghĩ rằng cái chuyện đó tốt, qua bên Úc nữa, tôi có những người bạn như vậy đó. Thì bây giờ cái sự nghiên cứu này nó nói mà chạy nhiều được như vậy thì nó cũng không có tốt. Cái trường hợp này đó có thể mà chạy nhiều như vậy đó có thể ảnh hưởng tới tim, về cái tim mạch đó, về cái bệnh về tim mạch. Nó cũng trường hợp mà chạy nhiều như vậy đó, thì cái trường hợp mà tử vong nó cũng tương đương với những cái người mà ngồi một chỗ không có chạy đi đâu hết đó. Thành cho nên cái nghiên cứu này là do một ông bác sĩ O'Keefe ở trên Kansas City đó, ở Missouri đó, thì họ làm trong cái nghiên cứu nào thấy rằng những cái người mà chạy marathon đó trong vòng 25 năm thì 62% đó, những cái người đó là có những trong cái mạch máu có những cái plaque mà nhắc lại những trường hợp mà những cái người bị hát tắc lại là do những cái người đó vì có trong cái mạch máu nó có những cái miếng, những cái bợn nó đóng ở trong đó, và những cái đó khi mà nó bị bung ra đó thì nó sẽ làm nghẽn cái mạch máu nuôi lên tim, cho nên những người đó cũng có thể rất là nguy hiểm, có thể bị cái trường hợp hát tắc. Tôi cũng xin nói một trường hợp này đã xảy ra một người bạn của tôi, một đồng nghiệp, nói một đồng nghiệp như vậy. Ông này, ông đi chạy bộ rất là nhiều. Quý vị có thể cũng nghe có nhiều người bạn của quý vị cũng vậy. Bất cứ đến nỗi là họ mê, họ ghé, năm nào cũng đi tôi có người bạn cũng ở trên miệt trên gần Dallas đó. Thì bạn bài học cùng lớp lâu, tôi nói thì bữa nào tôi xuống ghé qua chơi lâu quá không gặp, thì nói phong đông nó nói ô được rồi, để tháng 11 mà sẽ đi marathon, mà sẽ xuống thăm toa đó. Thì như vậy đó, họ rất là mê, họ rất là thích chạy, họ nghĩ rằng có thể chạy như vậy tốt. Nhưng mà giờ cái kết quả không có, và cũng một bạn khác cũng đồng nghiệp của chúng tôi nữa, thì sau đó họ cái heart attack nhẹ, một cái stroke nhẹ nữa. Thì nói như vậy là cái sự nghiên cứu này nó nói rằng nếu mà chúng ta quá đáng chạy quá nhiều nó cũng không tốt, cho nên là có thể mình làm sao mình chạy nó vừa phải mà thôi, như là khuya có thể là đi bộ hoặc là đi chạy bộ cũng được, nhưng mà mỗi tuần chạy được vài ba mai, một ngày chạy được 2-3 mai và một tuần là 5-6 ngày, như vậy là tốt rồi. Tại vì nếu mà chạy tại vì những cái người đó họ thích, thì cũng thấy là những người mà chạy marathon nhiều đó thì cái thân thể họ rất là gọn, rất là strand, tức là nó thin, nó cái người nó yếu, nó ốm, nó không có mỡ rồi nhiều, thì họ thấy rất như vậy tốt. Nhưng mà chạy quá nhiều thì nó cũng không có ảnh hưởng lắm, và những cái người đó chạy như vậy họ cũng để làm tan mỡ, để bớt cái bệnh tiểu đường. Nhưng mà chạy một lần mà chạy marathon, tức là chạy 26 mai, tức là 40 cây số đó, mà chạy nhiều quá thì nó cũng sẽ không có tốt. Cho nên bây giờ tất cả mọi việc gì chúng ta cũng thấy rằng cái gì nó cũng vừa phải thôi. Thì hồi nãy chị nói là tập thể dục, đúng rồi, lần nào chúng tôi cũng khuyên, mà sách vở nào cũng khuyên tập thể dục hàng ngày. Họ đâu có nói tập thể dục là làm mà một ngày chạy tập thể dục mấy giờ đâu, chỉ một ngày độ nửa giờ đồng hồ, 45 phút là nhiều. Và nó cái quan trọng là cái vấn đề mà nó đều đặn thì nó mới ảnh hưởng nó tốt. Còn nếu mà quá nhiều thì nó cũng theo cái thí nghiệm nào họ nói ra đây thì chúng ta cũng không có nên chạy bộ quá nhiều. Vấn đề gì cũng là phải có cái điều độ thì nó mới tốt. Thì chị Thu Nga.
Bây giờ đúng như vậy rồi. Dạ, cái gì cũng vậy, điều độ thì tốt thôi. Và chỉ còn có vài giây phút nữa thì bác sĩ có thể là nói trong một phút, hai phút, nói về cái tỷ lệ mà cái bệnh mà Alzheimer thì từ khi mà chúng ta bỏ nước qua đây đã 39 năm rồi, thì những cái phần mà tuổi già đó thì cũng nhiều người lắm, và cái bị bệnh lẫn, lú lẫn hay là bệnh quên lãng đó là nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ qua bộ là người ta chết cũng hơi nhiều đó, phải không bác sĩ, vì bệnh này đó?
Vâng, có một cái sự nghiên cứu, một con số tôi mới có như thế này. Tại vì hiện bây giờ thì chắc cái dịp này tôi phải trở lại, tại vì cái bệnh Alzheimer nó ám ảnh tôi nhiều lắm, chị Thu Nga. Sợ nhất, tôi cũng nói nhiều lần, sợ nhất là cái bệnh đó, là cái bệnh đó nó sẽ nó làm cái những cái năm tháng còn lại của mình làm khổ cả gia đình, dĩ nhiên cái bản thân người đó cũng biết, nhưng mà khổ gia đình rất là nhiều. Nhưng mà những con số người ta thống kê, người ta thấy bây giờ ở Mỹ nói về cái bệnh Alzheimer mà chết đó, tôi không có nói người bệnh, tôi nói những người mà chết khi bị bệnh Alzheimer rồi mà chết thì vào khoảng độ 85.000 người. Nhưng mà một cái nghiên cứu mới đây cho biết rằng, nghĩa là nó tới nửa triệu người, tức là 80.000, mà nửa triệu người tức là 648, tức là 6 lần nhiều hơn mỗi năm người chết vì bệnh Alzheimer. Nhưng mà những cái người đó là tại vì họ biết là bệnh Alzheimer rồi họ chết, thì mình biết là cái bệnh mà khi mà có nhiều người khác họ cũng chết, người già mà chết, như họ không biết cái bệnh gì thì mỗi đôi khi rất là nhiều trường hợp người đó chết thì người ta làm cái autopsy thì người ta thấy là trong cái não của họ đó nó có cái dấu hiệu của bệnh Alzheimer rất là nhiều nữa, tức là gấp như tôi nói là gấp 6 lần, cỡ 6 lần hơn cái số mà người ta nghĩ rằng Alzheimer, nhưng mà thiệt ra nó tới 6 lần, 6848, tức là nửa triệu người chết mà cái nguyên nhân là nó do Alzheimer. Mà đến lúc cái bệnh Alzheimer nó khó là như thế này, tại vì người ta không có thể thí nghiệm được cái thuốc gì, không biết cái thuốc nào để chữa, ngoài cái kia họ không có đủ cái ngân sách để mà nghiên cứu. Nhưng mà muốn biết một cái thuốc đó nó có ảnh hưởng không á, và có bệnh hay không, thì người ta phải lấy ở trong não mới biết cái bệnh đó, chứ còn ngoài ra thì không có. Cái người mà lúc mà mổ autopsy đó thì mới thấy lấy cái não là nghiên cứu soi vào kính hiển vi đó, rồi mới thấy là vì những cái nguyên nhân là có những cái plaque nó đóng trong những cái động mạch của máu mà nó làm cho người ta bị Alzheimer, gây ra cái chất đó. Để còn ngoài ra thì có thể không đoán được, cho nên cái bệnh Alzheimer nó khó là như vậy. Tại vì cái thuốc nào muốn dùng cái gì thì cũng phải dùng ở trên con chó, con mèo, con khỉ, con chimpanzee, con khỉ lớn khi độ. Còn người không có thể làm được như vậy, chỉ có nghiên cứu khi họ chết. Cho nên cái vấn đề Alzheimer mỗi ngày nó là càng nhiều hơn, là tại người ta sống càng lâu thì sống lâu thì đa số nó tới cái chuyện đó. Và bây giờ theo cái thống kê nó đã lên gần ngang hàng với bệnh ung thư rồi. Bệnh ung thư quý vị biết là bây giờ nó chỉ sau cái bệnh về tim mà thôi, ung thư. Và hồi trước Alzheimer những người chết trẻ thì họ không có cái triệu chứng đó, mà bây giờ người ta sống nhiều hơn thì càng ngày ung thư càng nhiều. Bây giờ bệnh ung thư, bệnh Alzheimer càng ngày nó càng tăng. Có một cái bài báo nó nghiên cứu, nó nói hơi rõ về cái bệnh Alzheimer. Nếu mà trong những dịp khác tôi có thể nói được để quý vị hiểu rõ cái vấn đề đó. Và bây giờ họ tìm những cái chất nào để biết được cái việc đó, cái thời gian sau đó, chị Thu Nga và quý thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tại vì cái bệnh đó, bác sĩ đã cho quý vị thính giả thấy rằng đó là cái điều mà lo lắng của những người lớn tuổi. Lần lần ban đầu thì lú lẫn quên một chút chút, nhưng mà càng ngày càng nhiều thì cái điều đó rất đau khổ cho tự người đó và cho gia đình. Vâng, một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã mang những kiến thức y học cũng như là những tin tức mới của y khoa để giúp cho quý thính giả trong chương trình này. Và chúc bác sĩ có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại với bác sĩ trong 2 tuần nữa.
Dạ, cảm ơn chị Thương Nga và quý thính giả.
Từng hè phố vắng năm xưa, đêm hạ vẫn lắm cơn mưa, cánh dài sầu tê tái. Em ơi, sao gần mà cách xa vời vợi, ngờ đâu tôi thành khách lạ, lạc lõng giữa quê nhà. Chiều nay tôi về thăm Sài Gòn, tan giấc mơ mong chờ, bao hình bóng phai mờ. Về đây lạc bước biết đâu tìm nhau, đèn phố sáng như ngàn sao, cuồng điên tiếng nhạc vọng xa. Đó nỗi sầu, ôi Sài Gòn, còn đó niềm đau, ôi Sài Gòn.